Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 31 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về quan điểm của một nữ tu Carmelo từ Haifa về cuộc chiến tại Trung Đông. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Những tài liệu lịch sử thời Đức Quốc xã xác nhận cậu thanh niên Joseph Ratzinger, mà bây giờ là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã bị cưỡng chế gia nhập đoàn thanh niên Hitler. Nhà sử học người Đức Volker Laupe, sau khi tham khảo văn khố lưu trữ tại Chúng viện Thánh Michael ở miền Bavaria, miền Nam nước Đức, đã kết luận rằng cậu thanh niên Ratzinger đã chống lại việc gia nhập đoàn thanh niên Hitler. Tổng giáo phận Munich đã ủy thác cho nhà sử học Laupe, với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập, trách nhiệm tìm kiếm sử liệu để trả lời cho những câu hỏi mà dư luận nêu lên là thời trai trẻ, Đức Giáo Hoàng đã gia nhập đoàn thanh niên Hitler. Cuộc điều tra của nhà sử học Laupe phần chính dựa vào tài liệu lưu trữ tại Tiểu Chúng viện Thánh Michael ở Traunstein, vùng Bavaria, và kết quả sẽ được công bố nay mai trong một quyển sách. Nhật báo Tin tức miền Nam dựa theo nội dung bản thảo cuốn sách nói trên, đã đăng tin Đức Giáo Hoàng bị cưỡng bách gia nhập đoàn thanh niên Hitler. Theo văn khố lưu trữ tại Tiểu Chúng viện Thánh Michael, thì vào năm 1938, tất cả những học sinh Đức nào không gia nhập đoàn thanh niên Hitler sẽ không được chính phủ trợ cấp học phí. Thời gian này, cậu Ratzinger không gia nhập đoàn thanh niên Hitler, nên cha mẹ cậu phải đóng học phí cho chúng Việt. Năm 1939, Hitler buộc tất cả mọi thanh thiếu niên Đức đều phải gia nhập đoàn thanh niên Hitler. Năm đó, cậu Ratzinger chỉ mới 12 tuổi. Đến khi cậu Ratzinger được 14 tuổi, thì cậu chính thức bị kết nạp vào đoàn. Theo quy chế, những đoàn viên nào tự nguyện gia nhập đoàn, thì hồ sơ lý lịch sẽ ghi là đoàn viên tự nguyện. Còn ai không tự nguyện, hồ sơ lý lịch sẽ ghi là đoàn viên gia nhập vì chính sách chung. Trường hợp cậu Joseph Ratzinger, mà bây giờ là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hồ sơ ghi là đoàn viên gia nhập vì chính sách chung. Như vậy, Đức Giáo Hoàng thời trai trẻ có gia nhập đoàn thanh niên Hitler, nhưng là hoàn toàn trái với ý muốn của ngài. Việc mở cuộc điều tra độc lập và việc cho mở văn khố của chủng viện ở Munich đều được sự đồng ý đặc biệt của Đức Thánh Cha, vì theo nguyên tắc, hồ sơ một người trong văn khố chỉ được mở ra khi người ấy đã qua đời được 30 năm. Tưởng cũng nên nhắc lại vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, là nơi Đức Quốc xã tiêu diệt hàng triệu người Do Thái, thì Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng, nhiều người Đức đã bị một nhóm tội phạm Đức Quốc xã lợi dụng và lừa dối. Nhật báo Tin tức miền Nam bình luận rằng, lời tuyên bố trên đây của Đức Giáo Hoàng phản ánh kinh nghiệm và ký ức của ngài thời Đức Quốc xã. Tin Roma. Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tỏ ra hối tiếc vì cuộc họp thượng đỉnh về Liban được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Chính phủ Italia ở Roma hôm ngày 26 tháng 7, đã không mang lại kết quả mong muốn là cuộc ngưng bắn tức khắc. Đức Hồng Y đã bày tỏ như thế trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Người đưa tin chiều, số phát hành ngày thứ Năm 27 tháng 7. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Sodano xem cuộc họp nói trên như là một bước tiến tới, nhất là trên bình diện trợ giúp nhân đạo cho vùng đang có xung đột. Đức Hồng Y hy vọng các vị trách nhiệm tiếp tục dấn thân làm việc để đạt đến cuộc ngưng bắn được tất cả mọi phe phái đồng ý tuân giữ và có hiệu quả mau chóng. Đức Hồng Y Sodano cho biết thêm rằng, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, với sự cộng tác của Phụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ngài đã liên lạc với các chính phủ liên hệ để cảnh báo về tình huống nghiêm trọng. Đức Hồng Y kể tiếp như sau. Cuối cùng, vị thủ tướng của Liban, ông Fuad Siniora, một người Hồi giáo thuộc phái Sunnit, đã đến gặp tôi. Cùng với vị Bộ trưởng Ngoại giao Liban, một người Hồi giáo theo phái Shiite, cả hai vị đã cảm ơn tôi vì mối quan tâm của Tòa Thánh đối với thảm kịch của đất nước Liban. Hai vị này cũng tỏ ra bằng lòng với sự kiện rằng tất cả những vị tham dự của họp thượng đỉnh đều đã ý thức về tính cách nghiêm trọng của tình huống đang xảy ra. Ý thức này thôi thúc phải hành động. Được biết, phái đoàn Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Giovanni Lazzolo hướng dẫn đã tham dự cuộc họp thượng đỉnh này với tư cách quan sát viên. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã không phát biểu, nhưng đã chú ý theo dõi những phát biểu của mỗi phe liên hệ. Tin Việt Nam. Theo truyền thống hàng năm, khi mùa thi đến, thanh niên sinh viên lại dấy lên phong trào tiếp sức mùa thi. Trong số đó phải kể đến sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Sau 8 ngày tiếp sức, cho đến nay, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 đã kết thúc tốt đẹp. Trước tiên về kết quả, năm nay số lượng các nhóm tham gia đông hơn so với năm 2005, bao gồm các nhóm như sinh viên Công giáo Bùi Chu, sinh viên Công giáo Thái Bình, sinh viên Công giáo Nông nghiệp, sinh viên Công giáo Thanh Hóa, sinh viên Công giáo Nam Định, sinh viên Công giáo Hà Nam. Số lượng các thí sinh dự thi mà các nhóm đã giúp trong hai kỳ thi đại học vừa qua là Bùi Chu 160 em, Thái Bình 109 em, Hải Hà 100 em, Nông nghiệp 4 em, Thanh Hóa 10 em, Nam Định 15 em, Hà Nam 120 em. Phần lớn trong số các em này được đón tiếp tại bến xe Giáp Bát, sau đó được sắp xếp chỗ ở, chỗ nghỉ gần địa điểm thi cho các thí sinh. Để có được kết quả như trên là do có mặt thuận lợi. Phải kể đến sự ủng hộ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, bằng việc Ngài đã cho phép mở cửa hai chủng viện Cổ Nhuế và chủng viện Hà Nội, để đón tiếp thí sinh. Bên cạnh đó là sự quan tâm sát sao của cha đặc trách giới trẻ Doan Lê Trọng Cung, cùng quý cha trong ban mục vụ giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội, như mũ áo đồng phục cho tình nguyện viên và ủng hộ một phần kinh phí để hỗ trợ cho các nhóm. Trong những ngày chuẩn bị thì quý cha trong ban mục vụ giới trẻ đã thăm các nhóm thí sinh nhằm động viên các em thi tốt hơn. Đặc biệt hơn nữa là chuyến thăm các thí sinh của Đức Tổng Giám mục Hà Nội vào lúc 17:30 ngày 8 tháng 7 tại chủng viện Cổ Nhuế. Tiếp nữa là sự ủng hộ và cổ vũ động viên của quý cha tại các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận địa phương. Điển hình như cha Đa Minh Đặng Văn Cầu của giáo phận Thái Bình đã tổ chức cho các thí sinh của giáo phận lên cùng một chuyến xe, và Ngài đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh tại nhà thờ giáo xứ Thịnh Liệt, giáo họ Đình Quán. Một điều đáng phải kể đến nữa là sự ủng hộ của ban quản lý bến xe Giáp Bát đã tạo điều kiện về chỗ đón tiếp tại bến xe. Sau cùng là sự kết hợp nhịp nhàng giữa các nhóm tình nguyện viên, sinh viên Công giáo. Nhờ có những mặt thuận lợi như trên mà chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn có những mặt hạn chế mà chúng ta cần phải nhìn nhận và chấn chỉnh. Dù có những mặt hạn chế, nhưng nhìn chung, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 đã thành công tốt đẹp. Số lượng các nhóm tham gia đông hơn, số lượng các thí sinh dự thi mà các nhóm giúp đỡ tăng hơn so với năm 2005. Quy mô tổ chức chặt chẽ và chu đáo hơn so với năm trước. Chính vì vậy, đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng thí sinh, sự tin tưởng ở quý phụ huynh, sự uy tín nơi các giáo xứ địa phương. Sau cùng, xin thay mặt cho tất cả anh chị em tình nguyện viên, sinh viên Công giáo, Tổng giáo phận Hà Nội, cảm ơn Đức Tổng giám mục Hà Nội, quý cha trong ban mục vụ giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội,
quý cha tại giáo hạt Hà Nội, quý cha tại các giáo phận, giáo hạt, giáo xứ địa phương đã không ngừng cầu nguyện, cổ vũ động viên cho chương trình này. Và xin cảm ơn quý ban hành giáo, quý bà con giáo dân trong giáo hạt Hà Nội đã tận tình giúp đỡ cho các em thí sinh về chỗ ăn ở. Xin cảm ơn ban quản lý bến xe Giáp Bát đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Và xin cảm ơn quý anh chị em, tình nguyện viên, sinh viên công giáo, là những người đã trực tiếp thực hiện chương trình này. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006, thay mặt Hội sinh viên công giáo Tổng giáo phận Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi quan điểm của một nữ tu Carmelo từ Haifa về cuộc chiến tại Trung Đông, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 7, gửi cho hãng tin Zenit qua hội dòng Carmelo, nữ tu Maria Giuseppina, bề trên tu viện Carmelo tại Haifa, đã nói về cách các tu sĩ sống những thời gian căng thẳng này tại Israel. Hôm nay kính mời quý vị các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa chị bề trên, bầu khí nào sẽ đến trong xứ sở, nơi mà dân chúng với nỗi lo sợ một còi báo động mới, hay là lo âu phải chạy tới nơi trú ẩn trước khi có cuộc đột kích mới bằng bom?
Chúng tôi đã kinh nghiệm sự căng thẳng của tình huống này từ ngày 13 tháng 7, khi được loan báo là họ sẽ bắt đầu dội bom và pháo kích thành phố Haifa. Hỏa tiễn thứ nhất rơi cùng đêm gần vương cung thánh đường Stella Maris trên con đường đi xuống thành phố Haifa. Một phụ nữ đã chết vì một cơn đau tim, và sau đó có nhiều người khác nữa đã chết vì những cuộc tấn công này. Toàn thể dân chúng ở trong tình trạng báo động. Tạ ơn Chúa, các trường học đang nghỉ, nhưng người ta đã đóng cửa đại học lớn tại Haifa, và những bà mẹ lao động được thông báo cho biết là hãy ở nhà với con cái các bà. Tất cả mọi sự diễn tiến cách chậm chạp.
Thưa chị, các nữ tu sống làm sao trong những thời buổi này?
Chúng tôi sống thời buổi này trong tình liên đới với dân Israel, với những người Ả Rập và với những người Do Thái. Chúng tôi nghe tin tức và làm theo những chỉ dẫn. Chúng tôi được thông báo cho biết là đừng ở trong các căn phòng hướng ra biển, là hướng từ đó các hỏa tiễn bắn tới. Đó là lý do đã khiến chúng tôi phải tạm trú nơi các hành lang, hay là thay đổi chỗ ở, không hướng ra phía biển để đề phòng nguy hiểm. Ngoài những điều kể trên, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống một cách bình thường. Chỉ khi nào có báo động, chúng tôi phải chạy tới nơi trú ẩn an toàn nhất và nghe tin tức trên đài phát thanh, chờ đến khi mọi sự qua đi. Chúng tôi cầu nguyện nhiều và tin cậy vào Chúa. Chúng tôi hướng về người trong những tình huống như thế này. Theo chúng tôi, cuộc chiến này không thể nào chấm dứt, vì cả hai phía đều cố bám vào lập trường của mình. Đó là lý do chúng tôi hy vọng sẽ có những can thiệp từ trên cao, không những từ nơi Chúa, mà còn từ nơi những kẻ nắm quyền hành trên mặt đất, hầu thuyết phục họ buông vũ khí.
Các chị có thấy những dấu báo trước nào cho điều có thể xảy ra trước lúc cuộc xung đột bùng nổ hay không?
Chiều ngày thứ Năm, 13 tháng 7, một nữ tu đi chợ về nói rằng, chị được báo tin việc pháo kích Haifa có lẽ sẽ bắt đầu ngay đêm ấy. Khi những hỏa tiễn đầu tiên khai hỏa là lúc chúng tôi đang nghỉ giải trí. Trước đó chúng tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra, vì đã không bao giờ xảy ra như vậy tại Haifa.
Người ta có xin các chị giúp đỡ hay không?
Vâng. Ví dụ, một cô gái chúng tôi biết đã đến xin chúng tôi cho cô ta được chết trong tu viện, vì một hỏa tiễn đã rớt gần nhà cô và cô rất hoảng sợ. Điện thoại chúng tôi cứ tiếp tục reo từ sáng cho đến tối. Nhiều người từ hải ngoại và trong giáo xứ gọi chúng tôi để hỏi điều gì đang xảy ra, và chúng tôi có hề hấn gì hay không. Ngày Chủ nhật 16 tháng 7, lễ kính trinh nữ Carmelo, nhưng ít người đi dự thánh lễ vì một trái bom đã nổ, làm cho 9 người thiệt mạng. Mọi người hoảng sợ và ở nhà. Có nhiều nỗi lo sợ, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục cách bình thường.
Nếu các chị muốn kêu hay muốn xin, thì các chị sẽ nói những gì?
Với tư cách nữ tu Carmelo, chúng tôi sống trong sự cầu nguyện, và chúng tôi cầu nguyện. Nhưng chúng tôi cũng xin tất cả mọi người Kitô hữu trên khắp thế giới cầu nguyện với chúng tôi, bởi vì mọi người đều yêu mến thánh điệp, và cộng đồng chúng tôi ở đây là để phục vụ mọi người. Xin hãy cầu nguyện cho tình huống sẽ thay đổi, và cho một nền hòa bình mà mọi người khát khao cuối cùng được hiện thực. Đó là một lời kêu gọi chúng tôi xin được dóng lên với tất cả lòng thành của chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn nữ tu Maria Giuseppina bề trên tu viện Carmelo tại Haifa, nói về cách các tu sĩ sống thời gian căng thẳng này tại Israel. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Chống lại thói tục đồi trụy. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Đến La Mã, hãy sống với người La Mã. Cách hành xử mà đế quốc La Mã đã áp đặt lên toàn lãnh thổ đã hoàn toàn thất bại đối với các tín hữu Kitô tiên khởi. Bị bách hại tại quê hương Palestine và nhiều địa phương khác trong lãnh thổ đế quốc, họ trốn sang thủ đô của đế quốc. Nhưng tại đây, cuộc bách hại lại càng tàn khốc và dã man hơn. Dù vậy, các tín hữu tiên khởi đã không chịu khuất phục trước bảo quyền. Không những thế, cuộc sống của họ đã giúp biến đổi xã hội La Mã. Ngoài việc sát hại và bỏ rơi thơ nhi, một trong những thói tục đồi trụy và mang rợ khác xúc phạm đến mạng sống con người rất thịnh hành trong đế quốc La Mã chính là các cuộc thi giác đấu. Theo một văn sĩ La Mã tên là Osonius, các trò giác đấu đã xuất hiện tại La Mã vào năm 264 trước công nguyên. Như vậy, khi các tín hữu Kitô tiên khởi đến La Mã, họ đã chứng kiến cảnh người thị dân tại đây hò hét, cổ võ các đấu sĩ chém giết nhau. Các trò chơi mang rợ này nói lên trái tim vô cảm và tàn bạo của người dân La Mã đối với sự sống con người. Các đấu sĩ thường là những người nô lệ, các tội phạm bị kết án tử hình, hay các tù nhân chiến tranh. Tất cả đều bị xem như những món hàng không hơn không kém. Đôi khi, mặc dù đã được trả tự do, một số nô lệ làm nghề đấu sĩ để kiếm tiền hoặc để được khán giả hoan hô. Trong những dịp hiếm hoi, người ta cũng thấy cả những phụ nữ làm nghề đấu sĩ. Trước khi được mang ra thi đấu, các đấu sĩ phải trải qua một cuộc huấn luyện rất cam go. Họ phải tận dụng thể lực, tài trí và sự khéo léo để làm vừa lòng khán giả, mà đa số là các thượng nghị sĩ, các hoàng đế, các trinh nữ trong đền đài, các sải, và nói chung giới quý tộc. Thông thường, các cuộc thi đấu chỉ được tổ chức theo lệnh của hoàng đế và diễn ra một cách bất ngờ, cho nên thu hút được sự hâm mộ của đám đông. Có khi các cuộc thi đấu kéo dài trong nhiều tháng, đặc biệt là vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đôi khi có cả hàng trăm đấu sĩ phải thi đấu trong một ngày. Trước khi trò chơi mang rỡ bắt đầu, các đấu sĩ mặc những chiếc áo choàng màu tím có giác vàng, được chở đi diễn hành tiến về đấu trường Colosseo ở La Mã hay một đấu trường tại các thành phố khác. Vừa vào đấu trường, mỗi đấu sĩ đều quay mặt về phía hoàng đế, tay phải đưa lên chào và hô lớn câu: "Tâu hoàng đế, những người sắp chết kính cẩn chào ngài." Đấu sĩ, tức người cầm gươm, phải hạ đối thủ và dùng gươm giết người đó. Chính đám đông là người quyết định số phận của người thua cuộc. Với tiếng hò hét mang rợ, họ đưa ngón tay cái chỉ xuống đất. Điều đó có nghĩa là người chiến thắng phải dùng gươm kết liễu mạng sống của người thua cuộc. Những tiếng kêu thảm thiết của những người hấp hối giữa đấu trường không mảy may đánh động lương tâm của một khán giả nào. Trái lại, người đấu sĩ chiến thắng càng tỏ ra tàn bạo đối với đối thủ thua trận, thì đám đông càng hoan hô cổ võ. Theo văn sĩ Seneca, vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, nhìn thấy một đấu sĩ phân thây xẻ thịt đối thủ là một cảnh tượng tạo nhiều vui thỏa cho đám đông. Đôi khi, đối thủ của các đấu sĩ không phải là người, mà là các con thú dữ. Hầu như không có đấu sĩ nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của các con thú. Nhưng dù đấu với nhau hay đấu với thú vật, đã có hàng trăm ngàn đấu sĩ bị giết chết trong suốt 7 thế kỷ, kể từ khi các trò chơi mang rợ này được du nhập vào đế quốc La Mã. Chẳng hạn, để đánh dấu cuộc chiến thắng của mình, hoàng đế Trajan đã cho tổ chức một cuộc thi đấu kéo dài trong 4 tháng. Biết bao nhiêu đấu sĩ đã đem mạng sống ra làm trò cho các khán giả. Đa số các đấu sĩ đều chết trong đấu trường. Một số được tha mạng, nhưng sau đó cũng chết vì các vết thương. Vào năm 80 sau công nguyên, khi hoàng đế Titus khánh thành đấu trường Colosseo cùng với 5.000 thú dữ, đã có không biết bao nhiêu đấu sĩ đã lấy máu nhuộm đỏ đấu trường. Các tín hữu Kitô đã vô cùng đau lòng trước các trò chơi mang rợ này. Với họ, đây là tột cùng của sự mang rợ, bởi vì người ta mua thú vui và những tiếng reo hò bằng mạng sống của người khác. Cũng như nạn sát hại trẻ thơ, bỏ rơi thơ nhi và phá thai, các tín hữu tiên khởi xem trò chơi giả mang này là một vi phạm trầm trọng giới răn của Chúa: chớ giết người. Chính vì thế mà họ đã lên án và tẩy chay các cuộc chơi này. Các vị lãnh đạo của giáo hội tiên khởi ra lệnh cho các tín hữu không được tham gia vào các trò chơi khát máu này. Trong cuốn sách có tựa đề Các trò giải trí, một tác giả Kitô nổi tiếng vào thế kỷ thứ 3 là Tertulliano đã dành nguyên một chương để kêu gọi các tín hữu không nên đi xem các cuộc thi đấu. Con người thời đại chúng ta chắc chắn không thể tưởng tượng được tại sao những trò chơi mang rợ như thế đã là thú tiêu khiển của đế quốc La Mã trong hàng bao thế kỷ. Một phản ứng như thế là một bằng chứng hùng hồn cho thấy ảnh hưởng của Kitô giáo trong cái nhìn về sự thánh thiêng và bất khả xâm phạm của mạng sống con người. Chính do cái nhìn tôn trọng của Kitô giáo đối với sự sống con người và mối quan tâm đối với những người cô thế, những kẻ bị áp bức, mà cuối cùng các hoàng đế La Mã, một khi gia nhập Kitô giáo, đã ra lệnh bãi bỏ những cuộc thi đấu mang rợ này. Lịch sử cho thấy các đấu trường đã bị dẹp bỏ theo lệnh của các hoàng đế theo Kitô giáo. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không có cuộc cải tổ xã hội nào quan trọng và ý nghĩa bằng việc bãi bỏ các cuộc thi đấu mang rợ này. Nói tóm lại, chính do cái nhìn trân trọng của Kitô giáo đối với mạng sống con người, cùng với niềm tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người, mà các trò chơi mang rợ của đế quốc La Mã đã được dẹp bỏ, chấm dứt một thời chưa khai hóa của nhân loại. Chúng tôi xin tạm ngưng một 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa vượt qua của lễ phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù chúng ta đang sống trong mùa thường, nhưng những bài học phụng vụ thì nói về ý nghĩa của mùa phục sinh. Hy vọng trong vòng 2 tháng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc được loạt bài này để bắt đầu đề tài mới. Thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã nói về bữa tiệc vượt qua của người Do Thái trong Cựu Ước. Tiếp tục đề tài này, hôm nay chúng ta nói về việc giáo hội sơ khai mừng lễ vượt qua như thế nào. Ý thức lãnh truyền của Chúa Kitô, các giáo hữu đầu tiên đã cùng với các tông đồ mừng lễ vượt qua mà Chúa Kitô đã thiết lập cho cộng đoàn Tân Ước. Ở đây chúng ta phải phân biệt các chứng cớ lịch sử văn chương về sự kiện này. Các chứng cớ về chính lễ vượt qua lịch sử ít nói tới rõ ràng, nhưng phải nhớ rằng, trong truyền thống Do Thái, lễ vượt qua là một lễ đã được thiết lập cố định cho mỗi năm. Vì thế người ta không nghi ngờ việc các tín hữu đầu tiên đã tiếp tục truyền thống mừng lễ vượt qua hàng năm. Nhưng trong một ý nghĩa mới, sách Công vụ các tông đồ 2 lần đã nói về việc mừng lễ vượt qua này. Một lần khi Phi-rô bị tù, và một lần về cuộc hành trình của Phao-lô từ thành Philippe đến thành Troade. Chúng ta có thể xem điều này trong sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 6. Hơn nữa, vào mỗi ngày thứ nhất trong tuần, các tín hữu đầu tiên đã họp nhau lại để nghe giáo huấn các tông đồ, để cầu nguyện và để bẻ bánh. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Việc bẻ bánh này thường cử hành ở nhà tư sau khi đã cầu nguyện trong đền thờ. Như vậy, chính việc chọn ngày thứ nhất trong tuần đã có ý nghĩa vượt qua, vì để nhắc lại biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Việc bẻ bánh cũng không gì khác ngoài việc cử hành nghi lễ Chúa Kitô đã làm xưa, và bây giờ các tông đồ đã vâng lời Ngài mà làm lại. Đó cũng là chính biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Vậy, trong giáo hội sơ khai, chúng ta có 2 việc cử hành vượt qua, cử hành hàng tuần và cử hành hàng năm. Các tín hữu đầu tiên đã ý thức tầm quan trọng của biến cố này trong đời sống giáo hội. Về sau, ngày thứ nhất trong tuần được gọi là Ngày của Chúa, Dominica, do bởi tiếng Latin Dominicus là Chúa. Tiếng Việt Nam dịch là Chủ Nhật hay Chúa Nhật, hoặc Ngài của Chúa, là mang ý nghĩa kinh thánh. Lần đầu tiên từ ngữ này được nói tới là trong sách Khải Huyền, chương 1 câu 10. Tôi được xuất thần vào ngày Chủ Nhật. Đến đây, ta càng thấy được phần nào ý nghĩa của ngày Chủ nhật, như là ngày tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô và biến cố vượt qua của ta, tức là phép rửa tội, như ta sẽ nói sau này. Từ đây, biến cố vượt qua được hiểu là chết và sống lại của Chúa Kitô. Vào thế kỷ thứ hai, khoảng năm 120 đến 140 sau Chúa Kitô, trong sách Thư của các tông đồ, người ta đã thấy nói đến việc cử hành lễ vượt qua hàng năm. Nhưng ở đây có thêm yếu tố mới, đó là việc ăn chay. Người ta thường ăn chay ngày vọng cho đến khi chiều khi cử hành lễ thánh thể. Việc ăn chay này liên hệ đến việc Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết. Nhưng vào thời kỳ này, có một cuộc tranh luận về ngày mừng lễ vượt qua. Ở đây có sự khác biệt giữa truyền thống bên Đông và truyền thống bên Tây. Theo truyền thống bên Đông, người ta mừng lễ vượt qua vào ngày 15 tháng Nisan như người Do Thái. Họ dựa vào phúc âm Thánh Gioan nói tỉ mỉ về ngày giờ Chúa chịu chết. Họ cho rằng Chúa Kitô đã chết để thay thế cho chiên vượt qua. Họ ăn chay vào ngày thứ sáu, và chiều đến họ cử hành trọng thể lễ vượt qua bằng tiệc thánh thể. Nhóm này được gọi là nhóm 14. Còn truyền thống bên Tây, dựa trên tư tưởng phải dứt khoát với thói tục Do Thái mừng lễ vượt qua, và dựa vào biến cố sống lại của Chúa Giêsu vào ngày thứ nhất trong tuần, nên các tín hữu đã mừng lễ vượt qua vào ngày Chủ nhật. Các tín hữu ăn chay ngày thứ sáu, thứ bảy và cử hành thánh thể vào giờ Chúa sống lại ngày Chủ nhật để mừng lễ vượt qua. Ngày nay, Giáo hội Công giáo muốn cùng các anh chị em Ly giáo chọn một ngày cố định để mừng lễ vượt qua, nhưng vấn đề chưa đạt được sự đồng ý chung của tất cả mọi phía. Giáo hội Công giáo Roma dần dần thêm vào các nghi thức khác cho hai ngày thứ sáu và thứ bảy, mà người ta gọi là những ngày không nghi lễ, như ngày thứ sáu tuần thánh có nghi lễ tôn kính thánh giá, lời cầu nguyện trọng thể cho mọi người trong giáo hội, và việc rước mình thánh Chúa, mà không có việc cử hành thánh lễ Misa. Còn ngày thứ bảy tuần thánh có việc làm phép lửa mới, làm phép và rước nến phục sinh, công bố tin mừng phục sinh, phụng vụ lời Chúa và lễ trọng phục sinh. Các nghi lễ này đã có từ lâu đời, từ thế kỷ thứ tư trở về sau. Và để chuẩn bị cho việc cử hành lễ vượt qua xứng đáng, người ta đã thiết lập mùa chay theo gương Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày. Và trong thời gian mùa chay, giáo hội chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô vào đêm giọng phục sinh. Mầu nhiệm vượt qua là một thực tại quan trọng trong đời sống giáo hội và đời sống mỗi người đã chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì vậy, chúng ta không chỉ biết lịch sử việc mừng lễ đó qua các lời dạy dỗ của giáo hội, nhưng còn cần đào sâu ý nghĩa thần học của ngày lễ này. Ở đây, chúng ta có thể dựa vào Kinh Thánh để tìm ra ý nghĩa thần học này. Trước tiên, Chúa Kitô đã nghĩ gì về lễ vượt qua? Mở sách Tin Mừng, ta thấy được ý nghĩa của mầu nhiệm vượt qua trong tâm trí của Chúa Kitô. Đối với Ngài, vượt qua là đi về với Chúa Cha, đấng đã sai Ngài đến trong thế gian. Ngài không chỉ về với Cha một mình, nhưng sẽ đem theo cả một đoàn người mà Ngài đã cứu rỗi. Xem thư Ê-phê-sô chương 4 câu 8. Vượt qua có nghĩa là một biểu hiệu cao sâu nhất của tình yêu Chúa Kitô đối với ta. Ngài đã yêu thương các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài đã yêu thương họ cho đến cùng. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Vượt qua còn có nghĩa là Ngài bị nộp để nên giá chuộc cho nhân loại. Và vượt qua còn là sống lại nữa. Chúng ta có thể xem Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 21 và những câu kế tiếp. Trong tư tưởng của các thánh ký nhất lãm, vượt qua của Chúa Kitô là một điều nằm trong kế đồ của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Kitô sẵn sàng chấp nhận loan báo trước. Xem các lần Chúa tiên báo về cuộc thương khó của Ngài, nơi Phúc âm Thánh Marco chương 8 câu 11, chương 9 câu 30 đến 31 và chương 10 câu 33 đến 34. Chúa cho thấy các chi tiết xảy đến để các tông đồ đi dọn lễ vượt qua. Việc Chúa Kitô chịu đau khổ, chịu chết luôn đi kèm với việc Ngài sống lại. Vượt qua còn mang tính cách giao ước và cánh chung. Về tư tưởng của Gioan, người ta nhận thấy có thêm mấy chi tiết sau về biến cố vượt qua. Vượt qua mang tính cách mặc khải Chúa Kitô, vì Ngài đến để cho nhân loại một trật tự mới, trỗi vượt hơn trật tự của cựu ước. Vượt qua nói lên tính cách lạ lùng của công việc Thiên Chúa, xót thương và cứu rỗi nhân loại. Tất cả các khía cạnh trên trong sách Tin Mừng của bốn thánh ký cho chúng ta một ý nghĩa trọn vẹn của mầu nhiệm vượt qua mà Chúa Kitô đã thực hiện và bây giờ còn tái diễn mỗi lần chúng ta cử hành hy lễ thánh thể và các bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thủ bản mang các ký hiệu H, D, C, K liên quan tới các phần khác nhau của Kinh Thánh Tân Ước như học giả Mac đã phân loại, các phúc âm, sách công vụ, các thư của Thánh Phaolô, các thư công giáo và sách khải huyền. Sau đây là một số đặc thái của từng nhóm. Các thủ bản nhóm H có từ vựng ít trải chuốt với các hình thái động từ và các tận khác với tiếng Hy Lạp cổ điển. Tuy nhiên, chúng luôn cẩn thận duy trì các đặc tính của tiếng nói và tư tưởng của mỗi tác giả, mà không tìm hòa đồng các văn bản song song. Chúng cũng không thêm các lời chú thích bên lề vào văn bản Kinh Thánh. Trái lại, đôi khi còn bỏ một từ hay một đoạn ngắn nữa. Loại thủ bản thuộc nhóm H phát xuất từ Ai Cập. Thủ bản tiêu biểu nhất là thủ bản B, tức thủ bản Vatican. Nó có hình thái hoàn toàn giống hình thái của tài liệu Papiro Bodme 14 và 15, tức là P75. Được sáng tác bên Ai Cập khoảng năm 200. Vì thế nên hình thái mẫu của thủ bản B thuộc thế kỷ thứ hai, và nhiều học giả coi thủ bản B này là thủ bản tốt nhất, vì trung thành tôn trọng hình thái kiểu hành văn và tư tưởng của bản văn Tân Ước. Các thủ bản thuộc nhóm D có khuynh hướng khiến cho bản văn Tân Ước dễ hiểu hơn đối với người đọc trên bình diện hình thái cũng như ý nghĩa. Do đó, chúng ta có thể tìm thấy các bỏ sót ngắn nhưng quan trọng, chẳng hạn như lời Chúa Giêsu nói với Marta trong Phúc Âm Thánh Luca chương 10 câu 42 thiếu, chỉ có một điều cần thôi. Chương 24 câu 51 thiếu, người lên cao về trời. Chương 24 câu 52 thiếu, sau khi thờ lạy người. Đôi khi văn bản thêm vào những tin tức không được các văn bản khác biết đến và vài điều kỳ lạ, chẳng hạn như trong trình thuật Chúa Giêsu chịu phép rửa, Phúc Âm Thánh Matthew chương 3 câu 15 thêm. Khi Đức Giêsu lãnh phép rửa thì có một ánh quang lớn bao phủ người, khiến cho mọi người hiện diện hoảng sợ. Ngoài ra cũng có những cố ý hòa đồng giữa các văn bản song song, chẳng hạn Phúc Âm Thánh Matthew chương 9 câu 15, thủ bản W và D viết, chẳng lẽ con cái của tiệc cưới lại ăn chay? Như thế là theo bản văn Phúc Âm Thánh Marco chương 2 câu 19 và bản văn Phúc Âm Thánh Luca chương 5 câu 34, trong khi bản chính phải là than khóc. Văn bản Matthew chương 20 câu 28 có thêm mấy hàng có ý nghĩa tựa như văn bản Luca chương 14 câu 8. Ghi lại lời Chúa Giêsu khuyên phải có thái độ nào khi được mời dự tiệc. Bản văn Kinh Lạy Cha Luca chương 11 câu 2 trở đi được hòa đồng với văn bản Matthew chương 6 câu 9 trở đi. Các thủ bản nhóm D được nhiều Kitô hữu bên Tây phương ưa thích nên cũng được gọi là thủ bản Tây phương. Nó cổ xưa nhưng không được nhiều học giả coi là có uy tín và chắc chắn bằng các thủ bản của nhóm H. Các thủ bản nhóm C rất giống với các thủ bản nhóm H, đến độ các học giả không đồng ý với nhau trong việc gán cho các thủ bản cho nhóm này hay cho nhóm kia. Chẳng hạn thủ bản Papiro P45 được một số học giả xếp vào nhóm C chứ không thuộc nhóm H. Các thủ bản nhóm C này khác với các thủ bản nhóm H vì hai lý do chính. Thứ nhất, chúng có vài yếu tố của văn bản D. Thứ hai, chúng có hình thái ngữ học cẩn thận hơn. Có lẽ chúng đã được biên chép bên Ai Cập, chứ không phải tại thành Caesarea của Palestine. Và chúng đã được biên chép sau các thủ bản nhóm H, nghĩa là vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba hay cuối thế kỷ thứ ba. Uy tín của các thủ bản nhóm C này, lớn hay nhỏ, tùy theo lập trường cho rằng nó ít nhiều trực tiếp, tùy thuộc hình thái một tài liệu trước đó thuộc thế kỷ thứ hai. Các thủ bản nhóm K có khuynh hướng trau chuốt hình thái ngữ học hơn các thủ bản nhóm C, nên thay đổi vài từ để cho văn bản được rõ ràng hơn, đôi khi dùng các từ giống nhau cho các văn bản chỉ song song trong ý nghĩa. Trong cùng một câu nhiều khi các thủ bản này chép lại các chỗ khác nhau và nối liền chúng với nhau. Chẳng hạn văn bản Luca chương 24 câu 53, sau khi Chúa Giêsu về trời rồi thì các môn đệ trở lại Jerusalem và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Các thủ bản nhóm D viết ngợi khen Thiên Chúa. Các thủ bản thuộc hai nhóm B, S viết chúc tụng Thiên Chúa. Các thủ bản nhóm A viết ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa. Có lẽ các thủ bản thuộc nhóm K được biên chép vào giữa thế kỷ thứ tư tại Antioquia bên Syria, vì thế nên được phổ biến trong toàn đế quốc Byzantine và trở thành bản văn Tân Ước chính, không gặp sự kháng cự nào và chiếm địa vị đặc biệt cho tới ngày nay. Ngày nay tại Tây Phương, trong ba thế kỷ đầu sau khi máy in được sáng chế ra, một bản văn giống như bản văn của nhóm K cũng được phổ biến vì nó thông dụng nơi tất cả mọi Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp và là bản văn dễ mua nhất nơi các nhà xuất bản và nhà in. Nhưng với ngành phê bình văn bản, bắt đầu từ tiền bán thế kỷ thứ 18, các thủ bản thuộc nhóm K này bắt đầu mất đi một ít uy tín, và ngày nay, giới học giả không chú ý đến chúng nữa. Trong hơn 150 năm qua, nhiều giới chuyên môn đã cho phát hành các ấn bản phê bình của Kinh Thánh Tân Ước. Để có thể đạt kết quả thỏa đáng, họ đã phải thu thập nhiều thủ bản bao nhiêu có thể, xác định thời đại và tầm quan trọng của chúng, phân loại và lựa chọn giữa các bản văn khác nhau theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản để biết đâu là bản văn trung thực nhất. Ấn bản Novum Testamentum Grece của học giả Lachmann, người Đức, xuất bản tại Berlin năm 1831, có thể được coi như ấn bản phê bình đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hy Lạp. Theo sau đó là ấn bản của một học giả lớn người Đức khác là von Tischendorf. Bắt đầu từ năm 1841 và trong 30 năm, học giả Tischendorf đã xuất bản 8 loại ấn bản Kinh Thánh Tân Ước. Ấn bản thứ 8, Editio Octava Critica Major, Leibniz, 1896-1872, ngày nay vẫn còn hữu ích vì số chất liệu rất nhiều được sử dụng. Trong số các ấn bản phê bình cẩn thận nhất của thế kỷ 19, phải kể đến ấn bản của hai học giả người Anh là Westcott và Hort, xuất bản tại London năm 1881, và ấn bản của học giả người Đức Weiss, cuốn 1 đến cuốn 3, xuất bản tại Leipzig năm 1894-1900. Ấn bản của hai học giả người Anh không phải là một ấn bản có phần phê bình thực sự. Vào đầu thế kỷ 20, có ấn bản phê bình của học giả von Jordan, 1902-1913. Ấn bản này thu thập, đánh số, phân loại, đặc biệt các thủ bản Codici, dựa trên bản văn phê bình. Nó vượt xa các ấn bản phê bình của thế kỷ 19, nhưng cũng bị giới học giả chỉ trích nhiều. Trong số các ấn bản phê bình cẩn thận nhất, phải kể tới ấn bản của học giả Merck, phát hành tại Roma năm 1964. Ấn bản của học giả Bover, xuất bản tại Madrid, và ấn bản của hai học giả Eberhard và Erwin Nessler xuất bản tại Stockholm. Lần tái bản thứ 25 của ấn bản Nessler do hai học giả Erwin Nessler và Kurt Ahlend đảm trách in tại Stockholm năm 1963. Năm 1966, một ấn bản phê bình mới của Kinh Thánh Tân Ước được phát hành tại Stockholm, đó là ấn bản The Greek New Testament của các học giả Ahlend, Black, Metzger, Vikram. Ấn bản này có phần phê bình khá rộng rãi trong việc trích các chứng tá, nhưng hạn hẹp liên quan tới các thủ bản khác nhau quan trọng nhất và có giá trị định đoạt đối với ý nghĩa của văn bản. Các nghiên cứu đào sâu của giới học giả trong việc soạn các ấn bản phê bình Kinh Thánh Tân Ước cho phép chúng ta khẳng định rằng văn bản tiếng Hy Lạp mà chúng ta hiện có phù hợp với bản văn nguyên thủy. Dĩ nhiên, nếu chúng ta cộng các khác biệt giữa các bản văn dọc dài các thế kỷ lại với nhau, thì sẽ có tới 200.000 khác biệt, tức là hơn cả số từ của toàn Kinh Thánh Tân Ước là 150.000 từ. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng cũng phải ghi nhận rằng rất nhiều khác biệt liên quan tới cùng một từ hay một câu, và thường chỉ liên hệ tới hình thái như thay đổi thứ tự các từ, các bỏ sót hay thêm vào, danh từ thay vì đại danh từ, vân vân. Khi chú ý đến các nghiên cứu phê bình văn bản ngày nay, chúng ta có thể khẳng định rằng các đoạn văn có các nghi ngờ liên quan tới ý nghĩa của vài từ thường là đồng nghĩa, chỉ vào khoảng 50 trường hợp trong toàn Kinh Thánh Tân Ước. Các đoạn văn trong đó, sự nghi ngờ liên quan tới ý nghĩa của một câu thì chưa tới 1/1000 của toàn văn bản Tân Ước. Các câu có ý nghĩa bị nghi ngờ và bị giới học giả thảo luận chỉ vào khoảng 15 câu tất cả. Ngoài ra cũng phải ghi nhận rằng, ý nghĩa của vài câu bị nghi ngờ trên bình diện phê bình văn bản, nhưng không thiệt hại tới giáo huấn chứa đựng trong đó. Thật thế, vì giáo lý chứa đựng trong các câu đó rõ ràng hơn các văn bản chắc chắn khác trên bình diện phê bình. Nhờ sự duy trì quan phòng, Kinh Thánh Tân Ước vượt xa nhiều tác phẩm cổ khác đến được với chúng ta nhưng một cách vụn vặt và trong một ít thủ bản rất hiếm hoi, được sao chép nhiều thế kỷ sau văn bản gốc nguyên thủy, chứ không được như văn bản Tân Ước.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại dòng suối nước trong mát dưới chân đồi kia, có hai hòn sỏi xanh tròn giống như hai hạt dẻ nằm yên trong lòng suối. Tuy ở giữa những hòn đá sỏi khác, lớn bé đủ loại, nhưng vẫn có thể phân biệt được cách dễ dàng vì màu xanh đậm của chúng. Khi được tia sáng mặt trời rọi chiếu và mơn trớn, chúng càng trở nên đẹp và sáng bóng. Hai hòn sỏi xanh rất tự hào về vẻ đẹp riêng của mình và tỏ ra kiêu hãnh trước sự tầm thường của những hòn sỏi khác nằm chung trong lòng suối. Ngày qua ngày, hai hòn sỏi mơ mộng và nghĩ ngợi không biết tương lai mình sẽ ra sao và sẽ đi về đâu. Chúng thì thầm bảo nhau. Có thể chúng mình sẽ được chọn để cùng với những hòn đá khác kết thành chuỗi hạt đeo cổ cho một nữ hoàng nào đó chăng? Hoặc sẽ được là viên đá quý trên cái nhẫn vàng trong ngón tay xinh xắn của một cô công chúa nào đó. Biết đâu, mình lại chẳng là những viên đá đẹp, trang hoàng triều thiên cho nữ hoàng. Và cũng có thể là viên đá trên cái kim vàng, gắn trên cái cà vạt của hoàng tử nào đó. Ai ngờ được. Thế là chúng bắt đầu cuộc du lịch đây đó bằng trí tưởng tượng, vào tận trong cung điện các vua chúa, các dinh thự xa hoa và những nơi ăn chơi sang trọng. Nhưng rồi, vào một buổi sáng đẹp trời, có bàn tay của ai đó thò vào lòng suối và vớt hai hòn sỏi xanh lên khỏi nước. Chúng sung sướng đồng thanh kêu lên. Nào chúng ta bắt đầu lên đường, và chẳng còn bao lâu nữa, giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật. Chúng hồi hộp đợi xem sẽ được đem đi tới đâu. Nhưng rồi, chúng cũng được đặt chung với những hòn sỏi tầm thường đủ màu, đủ cỡ khác, và được chuyển từ thùng này sang thùng kia. Cuối cùng, chúng vừa ngạc nhiên vừa bực mình, khi thấy mình được đặt bên cạnh những hòn sỏi khác, và bị ép vào tường giữa lớp xi măng dính cứng. Chúng van lơn thảm thiết, nhưng xem ra chẳng ai thèm để ý tới, và cuối cùng đành chịu bị dính chặt vào tường. Mọi ước mộng trở thành quan trọng, giờ đây đã biến tan như mây khói. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, hai hòn sỏi xanh càng ngày càng thêm bực mình, mất kiên nhẫn, chỉ mong tìm cách thoát thân. Nhưng làm sao có thể giải thoát mình khỏi lớp xi măng dính cứng kia được? Một ý tưởng lóe lên, và chúng bắt đầu làm quen với những giọt nước rơi rỉ trên chúng, cho tới khi lớp xi măng chung quanh hai hòn đá xanh bị ăn mòn, và cuối cùng tách rời chúng ra khỏi bức tường, rồi rơi xuống đất. Trong bóng đêm tối tăm, chúng mò mẫm nhìn quanh quẩn xem mình đang ở đâu, và chúng nhận ra là mình đang ở trong một ngôi thánh đường. Ánh trăng sáng rọi chiếu từ trời cao xuyên qua cửa sổ kiếng, để lộ một bức khảm đá hoa tuyệt đẹp. Nhìn kỹ hơn, chúng nhận ra sự hiện diện của hàng ngàn mảnh đá màu và những hòn sỏi nhỏ ghép san sát vào bên nhau, tạo thành dung mạo nhân hiền của Chúa Giêsu. Thế nhưng, xem như có điều gì thiếu sót trên dung mạo đó. Hai con mắt của Ngài như bị mù, vì thiếu mất hai con người. Bỗng chốc, chúng đồng thanh kêu lên. Trời đất ơi! Bây giờ hai hòn sỏi xanh mới khám phá ra tầm quan trọng và chỗ đứng của chúng trong bức khảm đá hoa tuyệt đẹp ấy. Chúng thở dài ân hận thiết xót, vì đã được chọn làm hai con ngươi cho cặp mắt nhân từ của Chúa trong bức khảm đá. Nhưng đã quá muộn. Sáng hôm sau, ông từ quét nhà thờ chẳng hiểu biết sự việc, nên đã quẳng hai hòn sỏi xanh ấy vào thùng rác. Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa câu chuyện ngụ ngôn trên đây tuy dễ hiểu, nhưng cũng rất sâu sắc. Ông Ali Wiesel, người đã được trao tặng giải thưởng Nobel nhiều năm trước đây, đã viết. Sau khi chết, mỗi người sẽ phải trình diện trước ngai tòa của Thiên Chúa. Ngài sẽ không hỏi mỗi người, tại sao con đã không trở thành vị tiên tri của ta? Tại sao con đã không tìm ra phương thuốc chữa bệnh nan y, đã không thực hiện sứ mệnh cao trọng, hoặc đã không trở thành ông này bà nọ? Nhưng Ngài sẽ chỉ hỏi mỗi người chúng ta một điều duy nhất, đó là, tại sao con đã không trở nên chính mình con, như ta đã có ý định muốn con trở thành? Thật vậy, trở nên chính mình, đó là sứ mệnh quan trọng nhất của mỗi người. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, với những tài năng phù hợp với sứ mệnh riêng, không ai hoàn toàn giống ai cả. Điều căn bản là mỗi người khám phá ra sứ mệnh duy nhất của đời mình, biết nhận ra chỗ đứng của mình trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, và chấp nhận cộng tác với Chúa tới mức độ hoàn hảo, tùy theo khả năng của mỗi người. Ngay cả những khi chúng ta không nhìn thấy chương trình tổng quát đó là gì, và cũng không am hiểu đâu là viễn tượng vĩ đại sau cùng mà Thiên Chúa muốn hoàn tất cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. lạy Thiên Chúa toàn năng và khôn ngoan vô cùng. Con cảm tạ Chúa đã tạo dựng con cách mầu nhiệm. Xin tỏ cho con biết Chúa muốn con làm gì. Đâu là sứ mệnh của con? Đâu là chỗ đứng của con trong kế hoạch diệu kỳ của Chúa? Con không lo sợ, mặc dù chỗ đứng của con thấp hèn, thầm kín, bởi vì đối với Chúa, con thật quan trọng, và không ai có thể thay thế chỗ đứng của con được. Con tin Chúa yêu thương con, và muốn con trở nên chính mình con, với sự hoàn hảo của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.